Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà, Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 9, 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời mời đến Philippines dự thượng đỉnh ASEAN. Theo nguồn tin từ các nhà điều tra, Hải quân Philippines có lỗi trong vụ bắn chết hai ngư dân Việt Nam. Gần 90 tổ chức phi chính phủ lên án quân đội Miến Điện phạm tội ác chống nhân loại. Tại Tây Ban Nha, phe đòi độc lập cho Catalonia chiếm trường học, nhất quyết tổ chức trưng cầu dân ý. Kính thưa quý vị, hôm qua Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến công du châu Á đầu tiên vào tháng 11. Trong chuyến công du đó, Tổng thống Mỹ sẽ tới Việt Nam để dự thượng đỉnh APEC, sau đó qua Philippines để dự thượng đỉnh ASEAN và có thể sẽ gặp Tổng thống Rodrigo Duterte.
Cách đây ít tuần khi thông báo về chuyến công du châu Á, ông Trump đã không nói rõ khả năng ông có đến Manila dự thượng đỉnh ASEAN theo lời mời của người đồng cấp Philippines Duterte hay không. Trong một cuộc điện thoại với Tổng thống Philippines hồi cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã ngỏ lời mời ông Duterte thăm Washington. Ngoài ra, Tổng thống Trump đã có những phát biểu khen ngợi cuộc chiến chống ma túy đầy bạo lực của Tổng thống Duterte, khiến các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế hết sức phẫn nộ. Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Philippines đã từ chối lời mời thăm Mỹ vì lý do không xếp được lịch. Hành trình chuyến công du châu Á kéo dài từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 11 của Tổng thống Donald Trump còn có thêm 3 chặng thăm viếng chính thức là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới, hôm nay Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh, ngoài hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Tillerson đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Ủy viên Quốc vụ đặc trách đối ngoại Dương Khiết Trì. Một mục tiêu khác trong chuyến đi hôm nay của lãnh đạo ngoại giao Mỹ đó là hồ sơ Bắc Triều Tiên đang rất căng thẳng tới mức có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát do những thách thức và đe dọa lẫn nhau giữa Kim Jong-un và Donald Trump. Hoa Kỳ luôn muốn Bắc Kinh gây sức ép mạnh hơn nữa để chế độ Bình Nhưỡng từ bỏ các tham vọng hạt nhân và tên lửa.
Liên quan tới quan hệ giữa Philippines và Việt Nam, theo hãng truyền thông ABS-CBN News của Philippines hôm nay, nguồn tin từ các nhà điều tra cho biết Hải quân Philippines có lỗi trong vụ bắn chết hai ngư dân Việt Nam ngày 22 tháng 9 vừa qua trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Các nhà điều tra đã đưa ra kết luận nói trên dựa theo một phán quyết vào năm 1999 của Tòa án Quốc tế về Luật Biển. Phán quyết này ghi rằng cần phải tránh việc sử dụng vũ lực quá đáng và không hợp lý khi chặn bắt một tàu, chẳng hạn như dùng súng máy tự động nòng lớn, bắn đạn thật, và khi không thể tránh việc dùng vũ lực thì hành động này cũng phải không được vượt quá giới hạn hợp lý và cần thiết. Theo lực lượng tuần duyên Philippines, tức là bộ phận đang điều tra về vụ bắn chết ngư dân Việt Nam, vụ này xảy ra tại một nơi cách thành phố Bulinao của tỉnh Magallanes 36 hải lý, tức là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Nhưng các nhà điều tra nhấn mạnh rằng, chiếu theo công ước về luật biển, trong vùng đặc quyền kinh tế, Philippines không có chủ quyền mà chỉ có quyền chủ quyền trong việc thăm dò và khai thác, bảo tồn, quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy. Điều này có nghĩa là Philippines không thể có hành động để buộc thực thi pháp luật của họ, ngoại trừ luật về đánh cá và bảo vệ môi trường biển. 26 tháng 9 vừa qua, Hải quân Philippines thông báo đã đình chỉ chức vụ các sĩ quan có liên hệ đến vụ bắn chết hai ngư dân Việt Nam, còn Bộ Ngoại giao Philippines thì đã cam kết với Việt Nam là sẽ điều tra công bằng và cặn kẽ về vụ này. Nguồn tin của ABS-CBN News dựa trên thẩm vấn thuyền trưởng của tàu cá Việt Nam, theo đó vào tối 22 tháng 9, tàu cá Việt Nam đang neo đậu thì thấy một tàu không rõ là của ai lao thẳng về phía họ. Tàu cá Việt Nam bèn bỏ chạy về hướng Việt Nam vì tưởng rằng đó là tàu của hải tặc. Chỉ đến khi tàu này đến gần, các ngư dân mới nhận ra đó là tàu của tuần duyên Philippines. Mặc dù chỉ cách 3 đến 5 mét nhưng tàu Philippines tiếp tục nổ súng bắn chết hai ngư dân trên tàu cá Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý được ABS-CBN News trích dẫn cho rằng không chắc là hải quân Philippines có lỗi và họ hoàn toàn có quyền hành động đối với những tàu bị xem là đánh cá bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines. Như vậy là phía Việt Nam phải chứng minh rằng tàu cá Việt Nam nói trên lúc ấy không có đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Liên quan tới tình hình tại Miến Điện, nước này tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng người Rohingya. Hãng tin AFP hôm qua cho biết gần 90 tổ chức phi chính phủ lên án các tội ác chống nhân loại nhắm vào sắc tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện. các tổ chức này cũng yêu cầu Liên Hợp Quốc xem xét khả năng cấm vận vũ khí đối với Biên Điện.
Trong một thông cáo chung, 88 tổ chức phi chính phủ, trong đó có những tổ chức bảo vệ nhân quyền có uy tín trên thế giới như Human Rights Watch hay Ân Xá Quốc tế, khẳng định, xin trích, những bằng chứng mới xuất hiện cho thấy rõ ràng các hành động tàn bạo của lực lượng an ninh Miến Điện là những tội ác chống nhân loại. Hết lời dẫn, các tổ chức phi chính phủ trên đề nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết về Miến Điện, đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an xem xét một cách nghiêm túc việc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với quân đội Miến Điện và phải có các biện pháp trừng phạt những cá nhân chịu trách nhiệm trong các vụ phạm tội ác đối với thường dân. Thông cáo của các tổ chức phi chính phủ cũng kêu gọi các nước ngừng ngay lập tức viện trợ và hợp tác quân sự với Miến Điện. Hôm qua, Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 60 người Rohingya, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em từ Miến Điện vượt biên giới qua Bangladesh đã bị chết hoặc mất tích trong vụ đắm phà trên vịnh Bengal.
Về tình hình chính trị tại Trung Quốc, hôm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai trừ khỏi đảng một lãnh đạo cao cấp bị xem là vi phạm kỷ luật trầm trọng. Vụ khai trừ diễn ra vào lúc đại hội đảng lần thứ 19 chuẩn bị khai mạc. Cựu bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài đã bị khai trừ khỏi đảng và hồ sơ của ông sẽ được chuyển cho cơ quan tố tụng để truy tố, theo tin của Tân Hoa Xã. Ông Tôn Chính Tài từng là một ủy viên Bộ Chính trị, tức là một trong 25 người có thế lực nhất ở Trung Quốc. Trước khi bị cách chức vào mùa hè năm nay, ông được xem là một trong những ứng viên có triển vọng nhất, trở thành một trong 7 ủy viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, thậm chí có thể kế nhiệm Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo kết quả cuộc điều tra và ủy ban kỷ luật của đảng tiến hành từ tháng 7, ông Tôn Chính Tài bị cáo buộc lập giàu bất chính, nhận các món quà đắt tiền, chà đạp nghiêm trọng kỷ luật và các quy định chính trị của đảng. Cựu bí thư Trùng Khánh còn bị xem là vi phạm đạo đức một cách trầm trọng, sống tha hóa, suy thoái. Vụ khai trừ ông Tôn Chính Tài diễn ra vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị khai mạc đại hội lần thứ 19 vào ngày 18 tháng 10 tới. Trên nguyên tắc, tại đại hội này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư đảng thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Nhưng các phe phái trong đảng đang đấu đá với nhau để đưa người của mình ra tranh chức lãnh đạo tối cao. Chuyển sang khu vực châu Âu, một ngày trước cuộc trưng cầu dân ý bị chính quyền trung ương cấm, không khí căng thẳng tại Catalonia tiếp tục tăng. Từ chiều qua, trong vùng Catalonia, những người ủng hộ độc lập đã tràn vào chiếm giữ hàng chục trường học, nơi dự kiến được dùng làm địa điểm để bỏ phiếu.
Bất chấp chính quyền trung ương đang cố gắng bằng mọi giá để ngăn chặn cuộc bỏ phiếu như dọa phạt tiền, thu giữ phương tiện bầu cử hay khởi tố, những người chủ trương độc lập vẫn bám giữ mục tiêu của họ. Tối hôm qua, trước hàng chục nghìn người biểu tình tại Barcelona, ông Carles Puigdemont, chủ tịch vùng Catalonia, khẳng định quyết tâm tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Từ hôm thứ Tư, Tư pháp Tây Ban Nha đã ra lệnh cho cảnh sát đóng cửa các địa điểm có thể được sử dụng làm nơi bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Chiều tối qua, người dân Catalonia ở nhiều nơi đã tràn vào chiếm giữ một cách ôn hòa các trường học để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu ngày mai. Các lãnh đạo chủ trương đòi quyền tự trị Catalonia cho biết họ đã dự trù 2.315 phòng phiếu, trong đó có 207 địa điểm tại Barcelona cho cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, theo nguồn tin của chính quyền Madrid hôm nay, có 126 cơ sở bị các gia đình chiếm giữ và cảnh sát đã can thiệp phong tỏa 1.300 trên tổng số 2.315 trường học được chuẩn bị làm địa điểm bỏ phiếu. Thông tín viên François Musso tại Barcelona ghi nhận không khí bất tuân dân sự đang dấy lên khắp nơi trong vùng Catalonia.
Công đoàn nông dân lái máy cày có cắm cờ của phe đòi độc lập, sinh viên thì phát tờ rơi, kêu gọi người dân tham gia đông đảo cuộc trưng cầu dân ý. Giáo viên chiếm giữ trường học, cảnh sát vùng Catalonia thì chưa biết sẽ phản ứng ra sao với cuộc bỏ phiếu ngày mai. Có rất nhiều hình thức phản kháng trước ngày trưng cầu dân ý báo hiệu sẽ rất bất ổn. Đành rằng chính quyền trung ương cấm 5 triệu người Catalonia đến phòng phiếu, thế nhưng một phần lớn trong xã hội không chấp nhận sự áp đặt đó, và họ sẵn sàng đông đảo đến các phòng phiếu, là những trường học mà chính quyền vùng lấy làm địa điểm bầu cử. Các phương tiện truyền thông ủng hộ phe đòi ly khai khẳng định, xin trích, không một sức mạnh nào có thể cưỡng lại được quyết tâm mãnh liệt của cả một dân tộc được tự do bày tỏ nguyện vọng, nên hay không tiếp tục thuộc về Tây Ban Nha. Hết lời trích. Điều tối thiểu mà chúng ta có thể nói là kết cục của cuộc trưng cầu dân ý này là đầy bất chắc.
François Musso, Barcelona RFI.
Cũng về thời sự châu Âu, Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm qua đã tăng cường các biện pháp trừng phạt tài chính nhắm vào các ngân hàng Nga và các công ty năng lượng của Nga do việc Moscow can thiệp vào Ukraine. Những biện pháp này sẽ khiến cho các ngân hàng chủ yếu của Nga và các tập đoàn dầu khí của Nga như Gazprom gặp khó khăn hơn trong việc tìm nguồn tài chính dài hạn. Các biện pháp trừng phạt tài chính này đã được ban hành lần đầu tiên vào năm 2014 sau khi Moscow sáp nhập vùng Crimea của Ukraine vào Nga. Về tình hình tại Iraq, theo hãng tin AFP hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tuyên bố Washington không công nhận cuộc trưng cầu dân ý đơn phương về nền độc lập của vùng Kurdistan Iraq, đồng thời ông kêu gọi các bên kiềm chế và đối thoại để tìm ra giải pháp.
Trong một thông cáo ra hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, xin trích, cuộc bỏ phiếu vào kết quả thiếu tính chính đáng và chúng tôi tiếp tục ủng hộ một nước Iraq thống nhất, dân chủ và phồn thịnh. Hoa Kỳ đề nghị các bên, kể cả các nước láng giềng của Iraq, hãy từ bỏ mọi biện pháp đơn phương cũng như dùng vũ lực. Hết lời dẫn. Lãnh đạo Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi chính quyền của người Kurdistan tại Iraq tôn trọng vai trò hợp hiến của chính phủ trung ương, đồng thời ông đề nghị chính quyền trung ương từ bỏ đe dọa dùng vũ lực. Về phần nước Pháp, trong một thông cáo ra tối qua, Phủ Tổng thống Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng phải duy trì thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, đồng thời tôn trọng các quyền của nhân dân Kurdistan. Phản ứng về cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của người Kurdistan tại Iraq, hôm nay Iran đã ra lệnh cấm tất cả các hãng vận tải chuyên chở các sản phẩm dầu mỏ ra và vào vùng của người Kurdistan tại Iraq cho đến khi có lệnh mới.
Về tình hình tại Syria, theo thông báo của Đài quan sát nhân quyền Syria hôm nay, ít nhất 28 thường dân đã thiệt mạng hôm qua tại tỉnh Idlib. Tỉnh này là một trong bốn vùng xuống thang xung đột mà các đồng minh quốc tế của chế độ Damas và của quân nổi dậy thông báo thiết lập vào tháng 5 vừa qua nhằm mở đường cho một lệnh ngưng bắn lâu dài ở Syria. Tình hình tại tỉnh Idlib đã tương đối yên tĩnh kể từ lúc đó, thế nhưng trong những ngày gần đây, chế độ Damas và đồng minh Nga lại mở nhiều cuộc oanh tạc tại đây. Tại Hoa Kỳ, cuối cùng thì Bộ trưởng Y tế Tom Price đã phải từ chức sau các lời tố cáo sử dụng máy bay riêng khi đi công tác gây lạm chi, theo thông báo của Nhà Trắng ngày hôm qua.
Thông cáo ngắn gọn của Nhà Trắng ghi rõ ông Price đã nộp đơn từ chức và Tổng thống đã chấp thuận. Trước đó ít phút, ông Trump đã đánh tiếng với báo chí rằng thời gian của ông Bộ trưởng chỉ còn tính bằng giờ và ông rất thất vọng với vị Bộ trưởng được tiếng là thân cận với Tổng thống này. Tờ báo Politico của Mỹ đã phát giác ông Bộ trưởng Y tế Tom Price chi tới $400,000 trong kinh phí của Bộ cho 26 chuyến đi lại cả công lẫn tư, trong đó đặc biệt có việc thuê máy bay riêng tốn đến $25,000 một chuyến. Trước các cáo buộc trên, ông Bộ trưởng hôm thứ Năm đã hứa sẽ hoàn trả một phần các khoản chi phí đi lại. Khi bổ nhiệm ông Price vào chức Bộ trưởng Y tế, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định ông là người có trình độ chuyên môn tuyệt vời để thực thi cam kết hủy bỏ và thay thế Obamacare. Thế nhưng, mục tiêu này của Tổng thống Mỹ cho đến nay đã thất bại tại Quốc hội.
Cũng tại Hoa Kỳ hôm qua, các tổ chức bảo vệ các quyền tự do và người tị nạn thông báo đã kiện chính quyền Donald Trump ra một tòa án liên bang của bang Maryland về bản sắc lệnh chống nhập cư mới của Tổng thống Mỹ. Đối với các tổ chức này, trong xác định mới, Tổng thống Donald Trump tiếp tục phân biệt đối xử người Hồi giáo. Cụ thể, xác định mới cấm nhập cảnh vĩnh viễn công dân từ các nước Yemen, Syria, Iran, Somalia, Bắc Triều Tiên và Chad. Xác định cũng đình chỉ việc cấp visa cho các quan chức chính phủ Venezuela. Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba, hôm qua, Washington thông báo triệu hồi hơn phân nửa nhân viên ngoại giao Mỹ tại sứ quán Cuba sau khi có những vụ tấn công thính giác. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rex Tillerson trong một thông cáo khẳng định vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với La Habana. Sau nửa thế kỷ bị gián đoạn, năm 2015 Hoa Kỳ và Cuba đã tái lập bang giao. La Habana chỉ trích Washington vội vã rút một phần lớn nhân viên tại sứ quán và cho rằng hành động này làm phương hại đến quan hệ song phương. Từ thủ đô Washington, thông tin viên Anne Corpe gửi về bài tường trình.
L'affaire très intrigante avait été révélée à la fin du mois d'août.
Vụ việc với nhiều tình tiết này đã được phơi bày ra ánh sáng cuối tháng 8. 21 nhân viên sứ quán Mỹ tại La Habana từ cuối năm ngoái đã có những triệu chứng kỳ lạ như là bị nhức đầu, nôn mửa, chóng mặt, mất ngủ. Khi đó thì chính quyền Mỹ nói tới những sự cố. Từ đấy đến nay, phía Mỹ đã thay đổi ngôn ngữ. Trong thông cáo ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dùng từ tấn công khi nói về vụ việc này. Tất cả những nhân viên trong tòa đại sứ mà sự hiện diện của họ không cần thiết đều đã được lệnh để trở về Mỹ. Thông cáo của Hoa Kỳ giải thích là sức khỏe, an ninh và đời sống bình thường của nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba cần phải được bảo đảm. Cũng văn bản nói trên đã nhấn mạnh là Washington không biết rõ về nguồn gốc cũng như là phương thức của các vụ tấn công vừa nêu. Phía Cuba thì xác nhận với Mỹ là đang trong tiến trình điều tra. Cùng lúc chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi công dân xứ này tránh đến Cuba, các quan chức Mỹ cũng được lệnh cấm đến Cuba, ngoại trừ trường hợp liên quan đến công cuộc điều tra về hồ sơ đầy bí ẩn nói trên.
Anh Cortez, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin nhắn. Đại học danh tiếng của Anh, Oxford, hôm nay ra thông cáo cho biết đã quyết định rút bức vẽ chân dung của bà Aung San Suu Kyi ra khỏi bức tường của trường. Lãnh đạo Miến Điện là một trong những cựu sinh viên Oxford. Tuy nhiên, bản thông cáo của đại học này không nói rõ là quyết định nói trên có liên quan gì đến khủng hoảng người Rohingya hay không, vào lúc mà Liên Hợp Quốc tố cáo quân đội Miến Điện thanh lọc chủng tộc. Oxford khẳng định họ vừa nhận được một bức họa chân dung mới của bà Aung San Suu Kyi.
Vẫn là tại Anh, chi phí cho công trình bảo trì tôn tạo tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng ở thủ đô London sẽ bị đội giá cao hơn nhiều lần so với kinh phí dự chi. Ban đầu dự tính công trình tiêu tốn khoảng trên 31 triệu euro, nhưng các hạng mục sửa chữa sẽ có thể bị đội lên hơn gấp 2 lần, tức khoảng 69 triệu euro, theo một thông cáo của Nghị viện Anh. Giải thích cho việc tăng chi phí này, Nghị viện Anh nói là vì khi bắt tay vào làm người ta mới thấy hết được quy mô của công trình lớn như thế nào. Việc cải tạo, nâng cấp đồng hồ Big Ben và tháp chuông Elizabeth cao 96 mét phải được Quốc hội Anh thông qua. Chuông đồng hồ Big Ben là niềm tự hào của người dân Vương quốc Anh đã hoạt động từ 158 năm qua. Từ ngày 21 tháng 8 vừa qua, Big Ben ngừng hoạt động để sửa chữa tôn tạo trong vòng 4 năm.
Còn tại Indonesia, hơn 140.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực chung quanh núi lửa Agung trên đảo du lịch Bali. Hôm nay, chính quyền địa phương kêu gọi những người sống bên ngoài khu vực nguy hiểm ngay sát núi lửa hãy trở về nhà. Chỉ có những người sống trong phạm vi 9 km thì vẫn phải tiếp tục ở những nơi tạm trú. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo thực hiện. Và cuối cùng là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp. Tiếp tục chương trình của RFI là một điểm tuần báo do Thùy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, thảm trạng của người Rohingya tại Miến Điện, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, chiến thắng mang dư vị đắng của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Catalonia đấu tranh đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha là những vấn đề thời sự quốc tế được các tuần báo Pháp kỳ này quan tâm.
Tại châu Mỹ Latin, Lopes viết về Maduro, nhà độc tài vùng Caribe, lũng đoạn tư pháp, vô hiệu hóa quốc hội, tra tấn những người đối lập trong lúc dân tình đói khổ. Trong 3 năm qua, người kế nhiệm ông Hugo Chavez đã dập tắt những ngọn lửa leo lét cuối cùng của cuộc cách mạng Bolivar.
Tờ báo cho biết, theo nghiên cứu của một trường đại học, chỉ trong 1 năm qua, gần 3/4 người dân Venezuela đã bị sụt mất trung bình 9 kg, sữa, dầu ăn, trứng v.v. tất cả đều thiếu thốn, giáo viên bỏ lớp, bác sĩ rời bệnh viện để đi xếp hàng mua thực phẩm, họ phải chọn lựa hoặc xếp hàng 5 đến 10 tiếng đồng hồ một ngày, hoặc phải trả cái giá gấp 5 lần khi mua ngoài chợ đen. Tại các khu lao động cũng như những khu phố sang trọng của thủ đô Caracas, người dân phải đi lục thùng rác. Mùa hè vừa qua, có những con thú biến mất khỏi sở thú. Cảnh sát cho rằng những người bắt cóc chúng là để ăn thịt. Có đến 9 trên 10 hộ gia đình khẳng định không có đủ thức ăn và 10 triệu người mỗi ngày chỉ ăn một bữa, hầu hết là để nhường phần cho con. Ông Pedro José García Sánchez, nhà xã hội học Venezuela nay sống ở Paris, thổ lộ với tuần báo Los, tôi nhận được những email đầy tuyệt vọng của bạn bè cũ, các giảng viên, văn nài tôi giúp đỡ. Trước đây khi về Caracas, tôi mang theo gang béo và rượu vang ngon làm quà, thì bây giờ các vali của tôi nhét đầy những mặt hàng thiết yếu. Ngày lại ngày, đất nước chìm dần vào khủng hoảng, còn Tổng thống Nicolás Maduro lại chối bỏ thực tế từ chối viện trợ lương thực. Ông tố cáo những kẻ tư bản lợi dụng đã đầu cơ tạo ra nạn khan hiếm chả tạo và các đế quốc đứng đầu là Mỹ đã bức hại Venezuela về tài chánh. Ông mặc kệ 2 triệu người dân Venezuela phải tị nạn ở Brazil, Ecuador hay Colombia, những nước láng giềng nghèo mà trước đây Venezuela nhìn bằng nửa con mắt. Ông nói, ai không yêu nước mình thì cứ việc ra đi, chúng ta không cần họ. Trong 3 năm, ông Maduro đã phá sập từng thành lũy một của dân chủ và mới nhất là việc dựng lên quốc hội lập hiến, thâu tóm mọi quyền lực.
Nhà xã hội học Garcia Sanchez khẳng định, xin trích, rõ ràng đó là một chế độ kiểu Stalin áp đặt một cách tuần tự khiến nó trở nên hết sức hiệu quả. Cũng như nhiều nhà lý khai khác, ông ngạc nhiên trước sự im lặng của cộng đồng quốc tế.
Theo Lewis, đó là vì phe cực tả khắp châu Âu vẫn dành cảm tình cho chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 mà Hugo Chavez hứa hẹn. Khi gọi Nicolas Maduro là nhà độc tài, Tổng thống Emmanuel Macron đã bị phe cực tả chỉ trích dữ dội. Nhưng liệu có cách gọi nào khác cho một chế độ đang giam giữ ít nhất 600 tù nhân chính trị trong những điều kiện tồi tệ? Những bằng chứng do Human Rights Watch thu thập được cho thấy những người tù bị bỏ đói, không cho ngủ, tra tấn, bị buộc phải ăn phân, v.v. Một cựu bộ trưởng thời Chavez cho biết, Hugo Chavez trước đây biết lắng nghe, còn Nicolas Maduro thì chỉ thích bao quanh mình những kẻ phỉnh nịnh. Xuất thân là tài xế xe buýt, Maduro là nhà hoạt động nghiệp đoàn đầy tham vọng, quen điều hành những cuộc biểu tình, một kẻ quấy rối chuyên nghiệp. Ông nhanh chóng leo lên những bậc thang của liên đoàn xã hội, sau đó trở thành đệ tử trung thành của Chavez. Vài năm sau khi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng, Maduro theo hẳn chính sách của La Habana. Một nhà xã hội học nhấn mạnh, ông ta toàn sang đảo quốc nhờ cố vấn. Nhiều nhà ngoại giao Venezuela đã từ chức, Maduro bàn thay thế bằng người của mình, những quân nhân chẳng biết gì về đối ngoại. Ông ta hoàn toàn bị Cuba khống chế. Năm 2012, khi Chavez lâm bệnh nặng, việc chọn người kế vị rất đơn giản, tuy Nicolas Maduro không hề có được sự thu hút của Chavez. Nhà xã hội học trên nói, Maduro chỉ là một người thừa hành, luôn thực hiện chính xác những gì Chavez yêu cầu. Castro đã áp đặt sự chọn lựa này chăng? Một người vốn hiểu rất rõ chế độ cho biết, đây là chủ đề thảo luận giữa Chavez đang hấp hối và lãnh đạo Cuba. Điều duy nhất có thể khẳng định là La Habana đã vỡ bở, hiện nay G2, cơ quan tình báo đầy quyền lực của Cuba, vẫn đang chiếm trọn một tầng lầu trong tòa nhà của cơ quan tình báo Venezuela. Nhưng Nicolas Maduro không có được tầm vóc của một vị thuyền trưởng, đặc biệt là trong phong bao bão tố, chiếc tàu mà ông được thừa kế có nguy cơ bị chìm đắm. Trước đây nhờ nguồn lợi trời cho là dầu lửa, người hùng Chavez đã vung tiền không cần đếm như một người trúng số độc đắc. Chavez chiếm được cảm tình của các nước láng giềng, các đảng anh em và của nhân dân với những chương trình xã hội hào phóng. Nhưng ông không hề chuẩn bị cho tương lai, không đầu tư vào sản xuất, không dự trữ ngoại hối. Khi Chavez qua đời, ngân sách trống rỗng.
Không may cho Maduro, giá dầu thô thời Chavez từ $8 tăng vọt lên $120 một thùng, nhưng đến khi Maduro lên kế vị lại rơi xuống chỉ còn $20. Làm thế nào bây giờ? Con trai của Chavez như người ta mệnh danh, chỉ còn giải pháp tình thế, quân đội tha hồ buôn lậu, tham nhũng. Dù có trữ lượng vàng đen thuộc loại lớn nhất thế giới, từ 2 năm qua, Venezuela bắt đầu phải nhập dầu lửa.
Tình hình y tế rất thê thảm, không còn vaccine, không có thuốc cho người bị sida lẫn bệnh nhân ung thư cần hóa chất để trị liệu. Cũng như Liên Xô trong cuộc khủng hoảng thập niên 80, người bệnh phải cung cấp gan y tế và gạt cho bác sĩ nếu muốn được giải phẫu. Chính phủ không còn công bố những con số thống kê về tỷ lệ tử vong trẻ em, sự tái xuất hiện của một số bệnh như bại liệt, tổng sản phẩm nội địa sụt 30% trong 3 năm liên tiếp. Trong nửa đầu năm nay, giá cả đã tăng trên 360%. Hậu quả là trên 3/4 người dân sống dưới ngưỡng nghèo khó. Nếu năm 2001, Venezuela là nước giàu nhất châu Mỹ Latin, thì nay vừa nằm trong số những nước nghèo nhất lại vừa nguy hiểm nhất. Tỷ lệ các vụ giết người lên đến 91,8 trên 100.000 dân, cao gấp 20 lần so với Bắc Mỹ. Bị nghẹt thở vì món nợ khổng lồ, Venezuela nay đành phải bán mình cho Trung Quốc. Ông Maduro sẽ còn đi đến đâu? Một nhà phân tích cho rằng, sẽ đi càng xa càng tốt nếu có thể để duy trì quyền lực. Những người thân cận đều biết họ đang lao thẳng vào băng sơn, nhưng cũng hiểu rằng nếu mất quyền, họ có nguy cơ vào tù.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Mỹ Latin, Le Monde Diplomatique nhận định Cuba thích kinh tế thị trường nhưng lại không muốn chủ nghĩa tư bản. Chủ tịch Raúl Castro loan báo sẽ rời chức vụ vào năm tới, người kế vị có thể là Miguel Díaz-Canel, sinh sau khi Fidel lên ngôi ở La Habana. Đây là một cuộc cách mạng nho nhỏ sau khi ông Raúl cố gắng đưa mô hình kinh tế Cuba thích ứng với thời thế.
Các nhà quan sát ghi nhận, Chủ tịch Raúl Castro đã bỏ qua nhiều dịp kỷ niệm như 55 năm cách mạng chiến thắng. Từ khi lên thay người anh Fidel, ông Raúl đã mở cửa cho những người làm ăn cá thể, với trên 200 nghề nghiệp được cho phép, chủ yếu là nghề thủ công. Các tiểu chủ còn được mời tham dự cuộc diễu hành trang trọng nhân ngày lễ lao động 1 tháng 5. Nhưng từ năm ngoái, lần đầu tiên Cuba bị suy thoái, dầu thô được Venezuela bán với giá hữu nghị đã chạm 40%. Người dân phải tự xoay sở bằng mọi cách để sinh tồn, nhưng phe cứng rắn trong chính quyền vẫn coi lĩnh vực tư nhân là kẻ thù của cách mạng. Một nhà kinh tế nhận xét, trong khi hầu hết các nước cố gắng xóa đói giảm nghèo, thì Cuba lại đấu tranh chống giàu có.
Nhìn sang châu Á, Le Courrier International có hồ sơ, Miến Điện, tất cả đều chống lại người Rohingya. Điều chớ trêu là quân đội vốn bị ghét bỏ sau 50 năm độc tài quyền lực, này lại giành được tính chính danh khi tấn công và lực lượng nổi dậy ARSA của người Rohingya mới thành lập, khiến trên 400.000 thường dân phải di tản. Nhưng chính sự im lặng của giải Nobel Hòa Bình, ông San Suu Kyi mới gây sốc cho phương Tây.
Trong bài Ông San Suu Kyi thần tượng sụp đổ, tờ Mekong Review ở Sydney tỏ ý tiếc Lady của Rangoon đã rơi xuống khỏi chiếc bục mà phương Tây đã dựng lên.
Cũng về châu Á, Le Monde cuối tuần cho biết tại Hồng Kông, những người đòi độc lập đấu tranh bằng biểu ngữ. Nếu mùa tựu trường năm 2016 được đánh dấu bằng việc phát các tờ rơi vận động cho độc lập trước các trường trung học và đại học ở Hồng Kông, thì mùa khai trường năm nay, ý tưởng này lại xuất hiện tại giảng đường, các diễn đàn đại học.
Tại 6 trường đại học uy tín nhất, những bức tường để dán những mẫu sao vạc bỗng đầy những áp phích kêu gọi độc lập cho Hồng Kông, phe thân Bắc Kinh bèn thức suốt đêm để gỡ bỏ, dán chồng lên những áp phích tuyên truyền cho chế độ, và trong nhiều trường hợp, bảo vệ nhà trường phải can thiệp để tránh xô xát giữa hai bên.
Về thời sự nước Pháp, tuần San Lopes đăng ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên trang nhất và đặt câu hỏi, canh bạc 4,5 tỷ euro, tại sao ông đem cho người giàu? Kể từ năm 2018, Tổng thống Pháp sẽ giảm đến 4,5 tỷ euro tiền thuế cho những người giàu có nhất với hy vọng số tiền này sẽ được tái đầu tư vào nền kinh tế. Nhưng theo tờ báo, đây là một canh bạc đầy rủi ro.
Những người được lợi nhiều nhất trong việc cải cách sắc thuế đánh vào tài sản chỉ chiếm 1% dân số Pháp, đó là khoảng 280.000 gia đình rất giàu, có thu nhập trên 30.000 euro một tháng hoặc có tài sản trị giá trên 2 triệu euro.
Trong lĩnh vực xã hội, báo Le Point dành một bài viết cho giấc ngủ. Theo những phát hiện mới nhất của khoa học, thì giấc ngủ ngon vô cùng quan trọng cho sức khỏe, khả năng tập trung tư tưởng, trí nhớ và kể cả sự thành công.
Không phải là ngẫu nhiên khi con người phải dành đến 1/3 cuộc đời để ngủ. Theo Viện Nghiên cứu về giấc ngủ, những phụ nữ ngủ dưới 6 giờ một ngày có 34% nguy cơ bị béo phì, còn đối với nam giới thì lên đến 50%, nguy cơ bị đau tim và cao huyết áp, đột quỵ, tiểu đường, ung thư cũng tăng. Đối với các nhà lãnh đạo, ngủ ít không có nghĩa là làm việc được hiệu quả hơn. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng thú nhận, tất cả những sai lầm lớn mà tôi phạm phải trong cuộc đời đều là do mệt mỏi. Đức Giáo Hoàng Francisco mỗi ngày đều dành ra 40 phút cho giấc ngủ trưa. Tất nhiên là luôn có những người không thích theo quy luật tự nhiên mà người nổi tiếng nhất đang ngự trong Nhà Trắng. Ông Donald Trump khoe rằng chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày nên có nhiều thì giờ hơn các đối thủ. Trong thời gian tranh cử, đôi khi ông chỉ ngủ có 90 phút mà thôi. Thế nên mới có chuyện ông viết Twitter mắng cô Hoa hậu Hoàng vũ Alicia Machado vào lúc 3 giờ rưỡi sáng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời mời đến Philippines dự thượng đỉnh ASEAN. Theo nguồn tin từ các nhà điều tra, hải quân Philippines có lỗi trong vụ bắn chết 2 ngư dân Việt Nam. Gần 90 tổ chức phi chính phủ lên án quân đội Miến Điện phạm tội ác chống nhân loại. Tại Tây Ban Nha, phe đòi độc lập cho Catalonia chiếm trường học nhất quyết tổ chức trưng cầu dân ý. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên chưa thấy lối ra, bất chấp quốc tế gia tăng trừng phạt, siết chặt hầu bao, giới lãnh đạo Bình Nhưỡng quyết không từ bỏ vũ khí hạt nhân, lá bùa hộ mệnh của chế độ. Khẩu chiến giữa Donald Trump và Kim Jong-un chẳng khác nào đối thoại giữa hai người điếc. Tuy nhiên người ta vẫn nuôi hy vọng vào một giải pháp ngoại giao. Chủ một hiệu bán thịt nướng tại tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ tuyên bố có thể đứng ra làm trung gian đàm phán. Thông tín viên của RFI Marie Bourreau tiếp xúc với nhân vật đặc biệt này.
Ông Bobby Egan, chủ quán ăn, từng được mệnh danh là người Bình Nhưỡng ở New York, chứng minh cho câu chuyện có vẻ rất khó tin này bằng các bức ảnh treo đầy tường. Ông từng 5 lần đến Bắc Triều Tiên, quốc gia được coi là khép kín nhất hành tinh.
Ici, đây là một trong các vị tướng Bắc Triều Tiên và tôi khi họ mời tôi đến Bắc Triều Tiên. Còn bức ảnh kia là khi họ tặng tôi huân chương trước hơn 250.000 người đón mừng tôi đến Bắc Triều Tiên.
Sở chị Bobby có được mối quan hệ thân tình với giới quan chức Bắc Triều Tiên bởi vì trong thời gian hơn một chục năm trời, ông làm đầu bếp tại một quán thịt nướng chuyên phục vụ phái bộ Bắc Triều Tiên ở Hackensack, một thị trấn nhỏ cách New York khoảng 20 cây số.
Đây là một vỏ bọc, kiểu ăn này là vỏ bọc của chúng tôi. Họ đến Bobby để ăn. Tuy nhiên không phải chỉ có thế. Đây cũng là một địa điểm trung lập, nơi họ có thể gặp gỡ các thành viên của chính phủ Mỹ hay giới chức Hàn Quốc. Mỗi lần một phái đoàn mới muốn gặp gỡ giới quan chức Bắc Triều Tiên để thảo luận về bất kể chuyện gì, họ lại gặp nhau ở hiệu ăn của tôi. Và nếu như họ không thoải mái với nhau, họ cũng có thể dùng bữa tại đây, mỗi bên một góc trước khi trở về nhà.
Trong lúc căng thẳng Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên ngày thêm trầm trọng, một số khách ăn biết rõ quá khứ của chủ quán Bobby, coi đây là một kịch bản nghiêm túc. Steve Mooner, một cựu thám tử từng làm việc cho cảnh sát New York, nhận xét.
Cho đến nay, không có biện pháp nào thành công. Vậy tại sao lại không? Tất cả những gì có thể giúp giải quyết được vấn đề và giúp chúng ta tránh phải gửi người ra chiến trường, tất cả đều đáng làm. Nếu người ta có thể thỏa thuận khi cùng nhau thưởng thức một món ăn ngon, thì tại sao lại không?
Ông Bobby thì khẳng định đã nhận được một số tín hiệu tích cực từ Bình Nhưỡng. Theo người chủ quán thịt nướng, hiện chỉ còn đợi tín hiệu từ phía chính quyền Mỹ để một lần nữa ông lại vào vai người Bình Nhưỡng New York năm xưa nhằm góp phần hạ nhiệt khủng hoảng.
Vừa rồi là phóng sự của thông tín viên Marie Bureau từ New York.
Mọi kênh đối thoại giữa các chế độ xã hội khác biệt đều quý, nhất là trong cái thời nguy cơ xung đột khủng hoảng tăng vọt. Khoảng 3 năm trở lại đây, sau một thời gian bị lơ là, Viện Thế chế Ả Rập ở Paris, chiếc cầu văn hóa nối kết nước Pháp với các quốc gia Ả Rập được đầu tư mạnh trở lại. Cuối tuần này, nhân kỷ niệm dịp 30 năm ra đời, viện mở rộng cửa đón khách tham quan miễn phí, dự buổi diễn âm nhạc và nhiều hoạt động văn hóa khác. Viện Thế giới Ả Rập là dự án văn hóa lớn đầu tiên được khởi sự dưới thời cố tổng thống François Mitterrand trong những năm 80, tọa lạc tại một trung tâm đại học bên bờ sông Seine, không xa thánh đường Hồi giáo Paris. Chương trình Orient Hebdo RFI có cuộc phỏng vấn cựu Bộ trưởng Văn hóa Jacqueline, Chủ tịch Viện Thế giới Ả Rập, về sứ mạng văn hóa của cơ sở này.
L'image qu'elle a du monde arabe est souvent détestable.
Giới Ả Rập thường để lại một hình ảnh đáng ghét hay lạc điệu. Tất nhiên là không thể phủ nhận bạo lực tại Syria hay Iraq hiện nay. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, sứ mạng của Lima chính là để ngăn chặn, đúng hơn là đẩy lùi sự cuồng tín, chính sách ngu dân, những định kiến. Lima chính là nơi kháng cự lại sự mê muội, tuyên truyền tẩy não, bạo lực, thái độ bất khoan dung. Tôi hy vọng là bạo lực tại đây sẽ chấm dứt, hòa bình được thiết lập. Thế nhưng thế giới Ả Rập nói chung là một thế giới đang vận động, sáng tạo, cải cách trong mọi lĩnh vực, khoa học, nghệ thuật, văn hóa, v.v. Tất cả những điều đó cần phải được tôn vinh. Chúng ta cũng cần nhớ là thế giới Ả Rập có cả một lịch sử phi thường với nhiều thời kỳ vàng son, và có thể là trong mỗi con người chúng ta đều có một phương Đông trong mình. Đặc biệt là nước Pháp có mối liên hệ mật thiết với phương Đông, với thế giới Ả Rập. Chúng ta phải chịu ơn các nền văn hóa Ả Rập về một phần của những hiểu biết, tài năng của chúng ta.
Chủ tịch Viện Thế giới Ả Rập Rắc Lăng muốn lưu ý công chúng là trong Thế giới Ả Rập không chỉ có đạo Hồi mà còn nhiều tôn giáo cùng tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử như đạo Thiên Chúa, đạo Do Thái và nhiều tôn giáo khác. Kể từ ngày 26 tháng 9 cho đến tháng Giêng 2018, viện này mở một triển lãm về 2.000 năm đạo Thiên Chúa phương Đông với nhiều hiện vật quý có từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau công nguyên chưa từng được công bố. Cựu Bộ trưởng Văn hóa Rắc Lăng khẳng định những nỗ lực của ông và các cộng sự để Viện Thế giới Ả Rập trở thành một viện nghiên cứu, một cơ sở đào tạo mở rộng, nơi tổ chức các diễn đàn, gặp gỡ giao lưu thường xuyên giữa các học giả, chuyên gia, những người quan tâm về những vấn đề lịch sử cũng như đương đại. Mọi vấn đề gai góc như phụ nữ thánh chiến, quyền tự do, chính trị đều được đề cập, các quan điểm khác biệt được tôn trọng. Vẫn tại Paris, Chủ nhật mùng 1 tháng 10 này, lần đầu tiên toàn bộ thủ đô nước Pháp, xe cộ các loại gồm cả mô tô, xe máy, sẽ không được phép lưu thông kể từ 11 giờ đến 18 giờ chiều. Chỉ duy có các phương tiện dịch vụ công cộng như cấp cứu, xe cảnh sát, xe buýt, taxi được phép hoạt động, nhưng với tốc độ tối đa là 30 cây số giờ.
Sau 2 năm thử nghiệm ở một phần thành phố, lần đầu tiên chính quyền thủ đô quyết định cấm xe hơi trên toàn nội thành, quyết định hiển nhiên được giới bảo vệ môi trường hoan nghênh bởi ô nhiễm là nguyên nhân tử vong thứ 3 tại Pháp, với khoảng 50.000 người chết sớm hàng năm, chưa kể nhiều bệnh tật nặng nề. Tuy nhiên, một bộ phận giới sử dụng xe cơ giới phản đối mạnh. UDENSIM, Hiệp hội Bảo vệ quyền giao thông bình đẳng, với hàng ngàn thành viên đã tuyên bố sẽ tuần hành bằng xe ở một số tuyến đường vành đai ngoại thành. Theo một phân tích trên La Khoa, thì đã qua rồi cái thời mà xe hơi là biểu tượng của văn minh thịnh vượng. Hiện tại, theo các chuyên gia, việc bỏ xe hơi chuyển sang các phương tiện khác đối với người dân nội thành không còn là vấn đề, vì chỉ có khoảng 7% di chuyển là bằng xe hơi. Đối với người dân vùng thủ đô Île-de-France, thì tiềm năng chuyển sang các phương tiện khác là rất lớn, với tỷ lệ 66% di chuyển dưới 3 cây số. Tuy nhiên, xe hơi vẫn sẽ còn là phương tiện hiệu quả, tiện nghi không thể từ bỏ, đặc biệt là đối với những người mà khả năng di chuyển hạn chế. Để hướng tới một thành phố ít xe hơi, hàng loạt biện pháp đang được xúc tiến như cải thiện hệ thống giao thông công cộng, mạng lưới xe đạp điện, phát triển thói quen sử dụng xe chung. Cấm xe hơi không nhằm trừng phạt những người dùng xe mà chủ yếu để đánh thức mong muốn thay đổi. Đối với lệnh cấm thì những ai quay trở về Paris bằng xe hơi có thể vào nội thành trước 11 giờ sáng, hoặc thậm chí ngay trong khoảng thời gian nói trên, chỉ cần trình với cảnh sát giấy tờ chứng nhận nơi cư trú và chọn con đường ngắn nhất để về Parking.
Vẫn về môi trường, một bộ phim rất được trông đợi vừa ra rạp tại Pháp kể từ hôm thứ Tư, cách đây 10 năm, trong bộ phim tài liệu Một sự thật gây sốc, anh Gore đã cảnh báo về các hậu quả của biến đổi khí hậu. Với phần tiếp theo gây sốc, Thời của hành động, cựu phó tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa bình trở lại đánh động công chúng trước đòi hỏi phải hành động khẩn cấp.
Tiểu bang Florida sẽ ra sao? Trong 30 năm nữa, vùng đất này sẽ chìm dưới nước. Băng hà tưởng như vĩnh cửu ở các địa cực sẽ giống như hình miếng phó mát lỗ chỗ. Tại Trung Quốc, tuổi thọ trung bình sẽ giảm xuống 5 năm do ô nhiễm không khí. Loài gấu trắng Bắc Cực lâm vào cảnh đói khát, phải sống trôi dạt trên những băng sơn, trong khi từng đàn cá nheo bơi lượn trên các vỉa hè thành phố Miami, Florida.
Nhiều số liệu hình ảnh đồ thị gây sốc khiến người xem choáng váng khi xem phần tiếp theo của Một sự thật gây sốc. Thông điệp của phim gây chấn động, nhưng phim cũng đưa ra các giải thích và hướng đến những giải pháp. Giải Nobel Hòa bình Al Gore báo hiệu với công chúng.
Chúng ta đang ở rất gần ngưỡng cửa của một thay đổi lớn, cũng giống như phong trào hủy bỏ chế độ nô lệ, đòi quyền bầu cử cho phụ nữ, vì các quyền dân sự, chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vì quyền của những người đồng tính. Phải lựa chọn giữa cái ác và cái thiện, đó là điều không thể tránh khỏi. Bảo vệ sự sống còn của nhân loại là thiện, làm ô nhiễm trái đất, hủy hoại cân bằng khí hậu là ác. Tương lai thế giới phụ thuộc vào quyết định hành động của chúng ta.
And on that yes, the future world depends.
Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu những ca khúc của Enza từng được đặt thêm lời Việt.
Cách đây 30 năm, một giọng ca trong sáng hồn nhiên xuất hiện trên vòng trời nhạc Pháp. Elsa, cô bé tóc nâu huyền với khuôn mặt trái xoan và nụ cười khả ái, trở thành hiện tượng của làng nhạc Pháp trong năm 1987 cùng với cánh chim đề đàn Vanessa Paradis. Elsa và Vanessa đều là thần tượng nhạc trẻ những năm 1980. Chênh lệch tuổi tác giữa hai cô bé không có là bao. Elsa và Vanessa thật ra chỉ cách nhau có 6 tháng tuổi, và trong làng nhạc Pháp, họ nổi tiếng hầu như cùng thời, giọng ca, ăn khách cùng lúc. Thế nhưng cho tới tận bây giờ, Vanessa Paradis vẫn là một ngôi sao sáng trong làng giải trí quốc tế. Nhưng về Elsa thì ít ai biết được rằng sự nghiệp của cô nay đã tới đâu và liệu có còn không. Gần đây trên tuyển tập, thế hệ trẻ hát những ca khúc thập niên 1980, cô ca sĩ Joyce Jonathan đã ghi âm lại nhạc phẩm T'en va pas, Bố đừng đi. Đây là ca khúc chủ đề của tác phẩm điện ảnh La femme de ma vie, Người đàn bà của đời tôi, của đạo diễn Régis Varnier. Bộ phim truyện đầu tay này đã giúp cho đạo diễn Pháp đoạt giải César, và cũng nhờ vào thành công đó mà 5 năm sau, ông đã quay bộ phim Andochine, Đông Dương với Catherine Deneuve trong vai chính. Về phần ca sĩ Elsa, ngoài việc đóng phim, cô còn được chọn để trình bày ca khúc T'en va pas, mà nhờ vậy trở thành ca sĩ trẻ tuổi nhất giành lấy ngôi vị quán quân thị trường Pháp cuối năm 1986, đầu năm 1987.
T'en va pas, si tu l'aimes, t'en va pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. Quelle est la femme de ta vie, vivi. Papa, ne t'en va pas. On ne peut pas vivre sans toi. T'en veux pas au bout de la nuit. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. On n'ira plus au ciné tous les trois. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. Papa, si tu penses.
Sinh trưởng tại Paris, Elsa xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Bố cô là một nhà soạn nhạc kiêm diễn viên, còn mẹ là họa sĩ. Dì ruột của Elsa là ngôi sao màn bạc Marlène Jobert, rất nổi tiếng trong làng phim Pháp những năm 1970. Elsa vào nghề đóng phim rất sớm. Năm lên 7, cô xuất hiện trên màn ảnh lớn bên cạnh thần tượng điện ảnh Homi Schneider. Tác phẩm Người đàn bà của đời tôi, của đạo diễn Régis Varnier, là bộ phim thứ tư cô đóng với nữ diễn viên Jane Birkin. Thế nhưng sự thành công của bài hát T'en va pas cũng như của album đầu tay ghi âm vào năm 1987 đã khiến cho các nhà sản xuất thời bấy giờ lăng xê và quảng cáo tên tuổi của Elsa chủ yếu như là một ca sĩ. Bằng một chất giọng nhẹ nhàng êm ái, một phong cách dễ gần gũi không quá cầu kỳ, Elsa đã chinh phục thị trường Pháp, rồi châu Âu, Nhật Bản với nhiều ca khúc trữ tình lãng mạn. Hầu hết các ca khúc ăn khách này đều được trích từ các album đầu tay. Những nhạc phẩm của Elsa được đặt thêm lời Việt đều thuộc vào giai đoạn này, trong đó có các bài như Nostalgie Cinema, Yêu Anh Lần Đầu, Jour de Neige, Ngày Mưa Tuyết hay là Quelque Chose Dans Mon Cœur, Giọt Sầu Trong Tim.
Hãy subscribe. ngọt sầu yêu hát bao ai nhớ thương và từng đêm buồn thắm sâu quelque chose mon cœur ne pardonne ma vie entre un grand mystère qui commence.
Cũng như cánh chim đề đàn Vanessa Paradis, sự thành công nhanh chóng của Elsa trong làng giải trí đã buộc cô phải tiến hành song song cả hai sự nghiệp, ca hát và đóng phim, xen kẽ các dự án âm nhạc và điện ảnh, các tour lưu diễn nước Pháp, các show truyền hình quảng bá đi hát ở nước ngoài đã khiến cho Elsa bỏ lỡ nhiều cơ hội đóng phim quan trọng. Sau khi ghi âm album thứ ba, Elsa đã tạm gác qua một bên sự nghiệp ca hát để lập gia đình. Sau 5 năm vắng bóng, Elsa xuất hiện trở lại trong làng nhạc, và trong vòng 10 năm liền, từ năm 1996 cho tới năm 2007, cô đã trình làng 4 album, chủ yếu là với những sáng tác riêng, cho thấy Elsa đã thay đổi toàn bộ phong cách, theo đuổi dòng nhạc acoustic với lối phối khí rất mộc, khác hẳn với dòng nhạc pop thương mại từng giúp cho cô thành danh. Thế nhưng, trong số những khán giả ngưỡng mộ Elsa từ những ca khúc đầu Tây, có rất nhiều người không còn hưởng ứng giọng ca của cô trong những bài hát sau này. Giới hâm mộ, cuồng nhiệt và trung thành nhất tiếp tục theo dõi giọng ca của Elsa từ năm 1997 qua các đợt biểu diễn nhằm gây quỹ giúp đỡ các quán ăn tình thương Le Resto du Coeur. Tại đây, cô đã gặp gỡ ngôi sao bóng đá Vicente Lizarazu. Tuy nhiên, hai người đã chia tay nhau sau 7 năm chung sống, và mối tình này đã để lại trong tâm hồn của Elsa một vết thương chưa lành phết. 30 năm sau khi thành danh, giọng ca Elsa nay về đâu? Nếu như về mặt ca hát, Elsa đã tạm gác qua một bên sự nghiệp, thì ngược lại, cô theo đuổi một niềm đam mê khác qua nghệ thuật nhiếp ảnh. Elsa đã khám phá và chia sẻ niềm đam mê này với người bạn đời mới của cô. Giữa sự nghiệp và gia đình, dường như Elsa đã dành ưu tiên cho điều thứ hai. Trong tâm trí của giới hâm mộ, vẫn sáng mãi cái hình ảnh thuở nào của cô bé tóc nâu với khuôn mặt khả ái hiền hòa, với tiếng hát nhỏ nhẹ hồn nhiên. Cái tên của Elsa gợi lại cho nhiều khán thính giả những thước phim kỷ niệm, một chút gì đó trong tim lưu luyến, còn được gọi là hoài cảm nỗi niềm.
Đôi ta bên nhau trong nắng mai, trời đông rơi vào tuyết trắng. Trong nhau môi hôn đang say, hơi ấm vòng tay thắm nồng. Làm sao quên, ôi anh yêu thương ơi có hay? Tình em như bao tuyết trắng đang bay, còn tình em miên man lúc này như nắng mùa xuân đã về.
Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, Paris nơi thăng hoa của một bông mai nhỏ Trung Quốc, đó là nhạc sĩ Duyên Cầm, Chu Tử Mai, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Bị cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc dập vùi, nhạc sĩ Duyên Cầm, Chu Tử Mai đã tìm đường sang được Mỹ. Nhưng Pháp mới là điểm đến sau cùng để cho bông mai nhỏ của Trung Quốc có cơ hội tỏa sáng. Tại Paris trong gần 30 năm trời, Chu Tử Mai chuẩn bị cho ngày trở về với một món quà duy nhất, đó là tiếng đàn của một nghệ sĩ tự do.
Mao Trạch Đông bị nhà soạn nhạc người Đức Johann Sebastian Bach đánh bại ngay trên sân nhà. 50 năm sau cách mạng văn hóa, giới thượng lưu ở Trung Quốc có thể bỏ ra đến 800 đô la để được thưởng thức những Variation Goldberg, Art de la Fugue hay Clavier Bientôt Péri dưới ngón đàn của nhạc sĩ dương cầm Chu Tiểu Mai. Sinh năm 1949 tại Thượng Hải, Chu Tiểu Mai từng là công cụ, là nạn nhân của cuộc cách mạng văn hóa trước khi trở thành một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng. Hiện tại, bà được giới phê bình xem là một trong những khuôn mẫu trong số rất ít những người thể hiện thành công nhạc của Johann Sebastian Bach. Con gái thứ năm trong một gia đình tư sản, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, có khiếu âm nhạc từ bé, Chu Tiểu Mai sớm được mẹ hướng dẫn và tạo điều kiện cho theo học dương cầm. 10 tuổi, bông hoa mai nhỏ của gia đình họ Chu được tuyển vào Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Bắc Kinh, cả một tương lai đầy hứa hẹn mở ra trước mắt. 17 tuổi, giấc mơ của Tiểu Mai tan vỡ với cuộc cách mạng văn hóa được Mao Trạch Đông phát động năm 1966 để thanh trừng những thành phần phản động. Nhạc cổ điển của Tây Âu bị xếp vào danh sách văn hóa đồi trụy, sách vở, nhạc cụ bị đốt phá, sân trường hay nhà hát của Viện Quốc gia Âm nhạc Bắc Kinh bỗng chốc trở thành những tòa án nơi mà các thầy cô giáo của Tiểu Mai bị đem ra đấu tố và làm nhục. Ở tuổi mộng mơ, Tiểu Mai đã được khuyến khích tham gia vào những buổi đánh hội đồng mà nạn nhân trực tiếp của hoa mai nhỏ ấy lại chính là những thầy cô giáo mà Tiểu Mai từng yêu kính, chính là người cha đã hy sinh nhiều cho cô con gái được học đàn, như là nhạc sĩ họ Chu đã kể lại trong cuốn hồi ký của bà La Rivière et son secret, bí mật của dòng sông, nhà xuất bản La Phong năm 2007. Chu Tiểu Mai xót xa không kém cho quãng thời gian 5 năm bà bị đày về nông thôn, 10 năm phải sống xa âm nhạc. Cho đến một ngày, dòng nhạc của tác giả người Đức Johann Sebastian Bach như là ánh sáng thiên thần rọi xuống một vùng đất tăm tối trên quê hương Mao Trạch Đông. Những nốt nhạc của Bach là niềm hy vọng, là sức mạnh vô hình, là phép lạ đưa Tiểu Mai trở lại Học viện Quốc gia Âm nhạc Bắc Kinh. 4 năm sau ngày Mao Trạch Đông qua đời, Chu Tiểu Mai tìm được lối thoát sang Hoa Kỳ, được ghi danh tại Nhạc viện Boston, ban ngày đi học, tối về cô nhạc sĩ dương cầm đứng rửa bát cho một quán cơm tàu của thành phố để kiếm sống. Không thoải mái với nhịp sống ở Mỹ, năm 1984, bông mai nhỏ của Thượng Hải đã tìm đến Paris, bà định cư hẳn nơi mà nhạc sĩ người Ba Lan Frédéric Chopin thế kỷ thứ 19 đã từng chọn là quê hương thứ hai. Ngoài 40 tuổi đời, sự nghiệp của nhạc sĩ dương cầm Chu Tiểu Mai mới được thăng hoa, bà được mời dạy piano tại Học viện Quốc gia Âm nhạc Paris. Bà nổi tiếng với những nhạc phẩm của Scarlatti, Haydn, Mozart hay Beethoven, Schumann. Thế nhưng, Chu Tiểu Mai luôn dành một chỗ đứng riêng biệt cho những sáng tác của Johann Sebastian Bach, vị cứu tinh của bà trong những năm tháng tuyệt vọng. Chu Tiểu Mai đã nhiều lần lưu diễn vòng quanh trái đất. Từ ở châu Âu sang Nam Mỹ, bà đã dừng chân tại Nga và cả Úc. nhưng phải đợi đến 35 năm sau ngày bỏ xứ ra đi, Hoa Mai Nhỏ của Thượng Hải mới dám trở về trình diễn tại các phòng nhạc ở Bắc Kinh hay Thượng Hải. Bà do dự trước khi nhận lời biểu diễn tại Trung Quốc, nhất là chặng dừng ở Bắc Kinh. Với nhạc sĩ Chu Tiểu Mai, bà sợ cái bóng ma của quá khứ hiện về. Bà sợ là kẻ xa lạ trên chính quê hương mình. Bà sợ là dòng nhạc của bác không đủ sức để lôi cuốn các thính giả Trung Quốc ngày nay. Tháng 11 năm 2014, Chu Tiểu Mai lên chương trình biểu diễn ở Thượng Hải, Thành Đô và Bắc Kinh. Tại bất cứ nơi nào, vé vào cửa cũng được bán hết, chỉ chưa đầy vài giờ sau khi được giao bán. Từng trải qua thời kỳ mà các nhạc cụ, từ dương cầm đến vĩ cầm, và ngay cả một số những dụng cụ âm nhạc truyền thống của Trung Quốc đều bị xem là những biểu tượng của thành phần tư sản. Nhạc sĩ Chu Tiểu Mai khó có thể tin được cảnh nam thanh nữ tú ở Thượng Hải sẵn sàng xếp hàng cả đêm dưới mưa để mua cho bằng được một chiếc vé vào nghe bà biểu diễn. Là một nhạc sĩ, bà đã thực sự hạnh phúc khi thấy ngày nay trên quê hương của bà biết chơi một nhạc cụ không còn là một cái tội mà người ta có thể hãnh diện cho con em đi học đàn, học nhạc, chơi piano là biểu tượng của sự thành đạt trong xã hội. Trong số hàng ngàn các khán giả đến nghe Chu Tiểu Mai biểu diễn ở Bắc Kinh, có rất nhiều các quan chức cao cấp trong chính quyền, trong Ủy ban Nhân dân thành phố, và có cả con gái cố chủ tịch Đặng Tiểu Bình. Chu Tiểu Mai không khỏi vui sướng thấy con cháu của Mao yêu âm nhạc, họ cũng là những thính giả sành điệu về dòng nhạc cổ điển của phương Tây. Nhưng bà đã không khỏi bùi ngùi nghĩ đến cả một thế hệ những nhạc sĩ đàn anh đàn chị đã bị cách mạng văn hóa dập vùi. Từ trên sân khấu nhìn xuống thính phòng với những hàng ngàn khán giả ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thành Đô, họ đều chăm chú thưởng thức từng nốt nhạc của Bach, của Haydn. Nhạc sĩ dương cầm Chu Tiểu Mai nghẹn ngào thốt lên rằng xã hội không bao giờ được phép quên tầm mức quan trọng của văn hóa, của giáo dục, bởi đấy là keo sơn để những con người cùng chung sống với nhau một cách hài hòa. Đối với nhạc sĩ Trung Quốc này, chỉ có những nốt nhạc thanh cao mà không cần phải hy sinh xương máu, Johann Sebastian Bach đã thực sự tiến hành một cuộc cách mạng văn hóa dài hơi, cách xa vạn dặm, nơi nhà soạn nhạc người Đức đã sinh ra, và cũng rất xa nơi ông đang yên nghỉ là thành phố Leipzig. Thank you.
khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời mời đến Philippines dự thượng đỉnh ASEAN. Theo nguồn tin từ các nhà điều tra, Hải quân Philippines có lỗi trong vụ bắn chết hai ngư dân Việt Nam. Gần 90 tổ chức phi chính phủ lên án quân đội Miến Điện phạm tội ác chống nhân loại. Tại Tây Ban Nha, phe đòi độc lập cho Catalonia chiếm trường học, nhất quyết tổ chức trưng cầu dân ý. Về chương trình ngày mai của RFI Việt ngữ, sau tạp chí thể thao của anh Vũ, chúng tôi sẽ phát lại các phần điểm tuần báo của Thùy My, Thế giới trong tuần của Trọng Thành và góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, giới thiệu những ca khúc Enza từng được đặt thêm lời Việt. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong những năm qua. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.